Kinh nói: Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn còn muội lúc ra thai. Cách ấm là cải cách từ ấm thân này sang ấm thân khác. Như thân hiện tại là tiền ấm, chuyển sang thân kiếp sau gọi là hậu ấm. Trải qua sự gian cách từ thân trước đến thân sau như thế, bậc Bồ Tát chưa đắc đạo phải bị hôn mê. Trong kinh có nơi khác lại nói: hạng phàm thường khi nhập thai, trụ thai và xuất thai đều hôn mê. Bậc chuyển luân thánh phương do phước báo, lúc nhập thai thì biết, khi trụ thai, xuất thai phải bị hôn mê. Hàm thanh văn lúc nhập thai, trụ thai đều có thể tỉnh biết, song khi xuất thai lại hôn mê. Vì có bậc Bồ Tát chứng vô sanh nhẫn, lúc nhập thai, trụ thai và xuất thai đều tỉnh giác. Đôi khi hạng phạm phu do nghiệp duyên đặc biệt cũng nhớ được kiếp trước, nhưng đây chỉ là trường hợp ít có trong môn một, hoặc đó là Bồ Tát thị hiện để cho chúng sanh biết có luân hồi. Ngoài ra tất cả khi chuyển sanh đều bị mê muội. Khi đã hôn mê thì bao nhiêu sự hiểu biết về đạo lý và những tâm nguyện nơi kiếp trước đều bị vô minh che lấp, khiến cho lãng quên. Dự quát chỗ kiến văn, bút giả từng nghe có vị thuật lại: lúc trẻ tuổi, mỗi khi nằm mơ thấy mình bay tự do cao vút đi khắp mọi nơi. Tuổi càng lớn lại thấy bay thấp lần lần, sau không còn bay được nữa. Trong quyển Phật học Chỉ Nam có kể chuyện ông Viên Thủ Đồng, người ở đất Trường Sơn bên Trung Hoa, lúc 4-5 tuổi trong đêm tối thấy rõ các vật như ban ngày. Mấy năm kế sự thấy mờ giảm dần. Từ 10 tuổi trở lên ông không còn thấy nữa, chỉ đôi khi nửa đêm thức dậy ngẫu nhiên thấy rõ được trong giây lát. Khoảng 17 tuổi về sau, 2-3 năm mới thấy một lần, nhưng chỉ lóe sáng lên rồi liền tắt mất. Những vị này kiếp trước đều có tu, nhưng khi bị chuyển thế bị mê đi, kế đó trần nhiễm càng sâu, thần minh càng tiêu giảm. Có những vị như vị Thiên Đại Hạt Tử ở Nhật Bản, Ngụy Tịch Phủ ở Trung Hoa, ngồi một nơi thấy rõ nhân vật xung quanh cách ta đến 10 mấy dặm. Có nhiều người thấy được vật dưới đất, sự việc cách tường vách, hoặc đồ để trong túi của quần chúng mà thế gian gọi là thiên nhãn, nhưng họ không chịu tu. Bởi thế lần lần sự thấy suy giảm, kết cục cũng như thường nhân. Lại có những vị xem sách một lần rồi gấp lại đọc thuộc lòng không sai một chữ, hoặc văn tài mau lẹ, xuống bút thành phú, mở miệng thành thi, nhưng không chịu tu hành, đôi khi trở lại bài bác đạo Phật. Cổ đức bình luận những người sau này kiếp trước tu thiền định đến trình độ khá cao, đã có chỗ sở đắc, nhưng bởi những vị hành trì theo tâm môn chỉ nhận ngay tự tâm phá trừ Phật kiến, pháp kiến, nghĩa là để tâm rỗng không, chẳng thấy có Phật và pháp, nên khi chơi chính đạo phải chuyển sanh trở lại. Vì bằng cứ vào sự thông minh của mình không ưa thích đạo Phật, các bậc xưa còn như thế, người tu hiện tại sở đắc phỏng có là bao. Như lời Phật Huyền Ký: đời mạt pháp người tu thì nhiều, nhưng khó có ai đắc đạo. Mà khi chưa chứng đạo, nếu còn nghiệp lực nhỏ như sợi tơ cũng bị luân hồi. Dù có một vài vị ngộ đạo, nhưng ngộ chứ phải là chứng, chỉ do sức định chế phục nghiệp thức khiến cho lắng động lại, nên tạm được khai tâm, lúc chuyển sanh vẫn còn bị hôn mê, không được tự tại. Đến kiếp sau nhân tiếng đạo thì ít, cảnh thối đạo lại nhiều, nguyện giải thoát đã thấy khó bảo toàn chắc chắn. Về sự ngộ đạo còn bị thối thất, cổ đức đã có 3 điều thí dụ. Điều thứ nhất, như dùng tảng đá đè lên cỏ dại, cỏ tuy không mọc được nhưng củ nó chưa hư thối. Nếu gặp duyên khác, tảng đá bị lật lên, cỏ vẫn mọc lại như cũ. Điều thứ hai, như lóng nước trong chân, bùn tuy lắng xuống nằm yên tận đáy, nhưng khi chưa gạn lọc ra được, gặp duyên khuấy động, bùn lại nổi lên. Điều thứ ba, như đồ gốm tôi nắn thành hình, nhưng chưa trải qua một phen nung lại cho chắc, giọt mưa xuống tất phải bị tan rã. Trạng hốt ngộ đạo khi chuyển sanh dễ bị thối thức, cũng lại như thế. Đời mạt pháp, người tu có mấy ai ngộ đạo? Ngộ đạo không phải là dễ. Như thuở xưa, Hương Lâm thiền sư dụng tử công phu trong 40 năm mới dung luyện thành một khối. Ngày Trường Khánh Nhàn ngồi sách mười mấy chiếc bồ đoàn mới được thấy tánh bản lai. Người đời nay, từ một vài vị thánh nhân ứng thân thị hiện để làm mô phạm cho quần chúng. Ngoài ra, các vị khác tu thiền chỉ tạm được thân tâm an tĩnh hoặc thấy thiện cảnh giới là cùng. Dù đã ngộ đạo, khi chuyển sanh vẫn còn có thể bị chướng ngại như những điều đã kể trên. Đường sanh tử có nhiều nguy hiểm đáng e ngại với kẻ chưa đắc đạo là thế. Cho nên, nếu bảo không sợ sanh tử, đó chỉ là lối suy tư của người thiện cận mà thôi. Hơn nữa, hiện tại chánh pháp đã lần lần ẩn diệt trên thế giới. Nơi nào ảnh hưởng duy vật tràn đến là đạo Phật không còn. Đã có nhiều nơi chùa chiền bị hủy phá, kinh sách bị thiêu đốt, tăng ni phải hoàn tục, hàng thiện tín không được tu. Dù trong ngày kia có được phục hồi, cũng phải bị biến thể và tiêu hao một phần lớn. Mong chuyển sanh để tiếp tục tu hành với một nền đạo suy tàn, thiếu bậc cao tăng dìu dắt, lấy đâu làm duyên tốt tiến đạo để giải thoát trong tương lai. Cho nên, muốn bảo đảm tâm bồ đề không bị thối thức, phải tu tịnh độ. Dù tu các môn khác, cũng nên kiêm niệm Phật, phát nguyện vãng sanh về cực lạc. Làm thế nào để thành mãn bồ đề tâm? Đã phát bồ đề tâm, suy tư kỹ đối với căn cảnh thời nay, phải dùng phương tiện nào cho tâm ấy được thành tựu viên mãn? Muốn cho sự tự lợi lợi tha của nguyện bồ đề được toàn vẹn, không chỉ hương cầu sanh tịnh độ. Đây là sự kiện thiết yếu thứ ba mà hành giả cần lưu ý. Một vị cao đức thời xưa, sau khi phát đại nguyện tu hành, đã thốt ra câu: thế gian xuất thế suy cùng khắc, chẳng niệm Di Đà lại niệm ai. Thế gian xuất thế tư duy biến, bất niệm A Di cánh niệm thùy. Quả thực, khi xem qua lời này, rồi suy lường so sánh từ pháp môn đến căn cơ và hoàn cảnh thời nay, có lẽ tu tịnh độ là đường an ổn vẹn toàn nhất. Có người hỏi, đã phát tâm độ sanh thì nên trụ ở thế giới Ta Bà, vì nơi đấy có nhiều chúng sanh khổ cần phải tế độ, tại sao lại cầu sanh về Tây Phương? Xin thử hỏi lại, độ sanh cần có điều kiện chi để thực hiện? Phải chăng là cần có phước đức, trí huệ, biện tài, thần thông, tướng hảo? Mà trong những phương diện ấy, chúng ta đã có một phần nào chưa? Chỉ riêng về điểm phá phiền hoặc để phát sanh trí huệ, cho khỏi bị trần cảnh làm mê, còn là điều không phải dễ. Cổ đức đã bảo, đoạn kiến hoặc khó như ngăn dòng nước 40 dặm. Như thế, nói chi đến đoạn tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh. Kiến hoặc, nói đơn giản, là những phiền não thế chấp về phần thô, tư hoặc là phiền não về phần tế. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã huân tập vào tâm thức những ô nhiễm tham sân si, và không biết bao nhiêu là sự thấy hiểu sai biệt. liệu trong một thời gian ngắn của đời này ta có thể tiêu diệt hết nó được chăng? Người tu hiện nay phần nhiều phước mỏng huệ cạn, với một câu A Di Đà Phật niệm còn không dễ thuần thục, đề cập chi đến sự tự tại độ sanh là việc xa vời. Cho nên điều cần thiết trước mắt là chúng ta nên cầu sanh về Tây Phương, trước tế độ mình cho khỏi bị đọa luân hồi, nương thắng duyên ở cảnh giới ấy mà tinh tấn tu hành. Chờ đến khi được chứng quả, đủ trí huệ, biện tài, thần thông, tướng hảo, chừng ấy sẽ trở lại ta bà độ sanh, mới có phần tự tại. Tuy nhiên, đối với bổn phận và bi tâm của người tu, không phải bác bỏ hẳn sự độ sanh trong hiện đời. Nhưng sự lợi người nơi hiện tại của chúng ta thật ra chỉ ở trong cảnh tùy sức tùy duyên, như người rớt xuống dòng mê, vừa tự lội vào bờ vừa kêu gọi khuyên cả khác lội theo mà thôi. Luận rộng thêm, dù chứng đến quả vô sanh, tuy muốn tu cho sáu độ được hoàn mãn cần phải ở nơi cõi ác trược, nhưng thật ra cũng không thể xa lìa tịnh độ. Tại sao thế? Như trong kinh nói, bậc sơ địa Bồ Tát cũng không thể biết chỗ dở chân lên để chân xuống của hàng nhị địa, huống chi là biết trọn cảnh giới của Như Lai. Vì lẽ ấy, nên trong Hải Hội Hoa Nghiêm, sau khi giảng thuyết 10 đại nguyện vương, Đức Phổ Hiền liền dùng lời kệ khuyến tấn chư Bồ Tát khắp trong 51 ngôi vị là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hội hướng, thập địa và đẳng giác cầu sanh về cực lạc. Bởi nơi tịnh độ, Phật thường hiện thân, muốn vào cảnh giới thâm mật của Như Lai, Bồ Tát phải năng gần gũi Phật. Cho nên những bậc đăng địa Bồ Tát đều phải một mặt phân thân ở các huế độ lập bồi công hạnh, mặt khác lại hiện thân nơi các tịnh độ gần gũi học hỏi chư Phật để cầu bước tiến tu. Sự vãng sanh tịnh độ rất cần cho từ hành bát địa phạm phu đến bậc đẳng giác Bồ Tát là như thế. Cứ như ba sự kiện trên, nẻo luân hồi có nhiều chướng ngại, nếu chưa chứng quả vô sanh, khi chuyển thế dễ bị hôn mê sa đọa. Cho nên muốn bảo đảm tâm đại bồ đề không bị thối thức và để thành mãn nguyện này, chẳng những hàng phạm phu như chúng ta vì gấp giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi trước mắt cần phải cầu vãng sanh, mà đến hàng siêu địa Bồ Tát nếu muốn vào cảnh giới thâm mật của Như Lai cùng hoàn mãn đại nguyện ấy cũng không thể xa lìa tịnh độ. Lòng tin cửa vào tịnh độ. tiết 15. Sự trọng yếu của lòng tin. Chúng sinh nơi thế giới ta bà này, nhưng vì ở vào đời ác năm trượt, phiền não nặng nhiều, hoàn cảnh bên ngoài ác liệt, sự tu hành không dễ gì tiến bộ. Lại mỗi khi chuyển sanh thường bị lạc mê, nên sự chứng đạt rất khó. Tiên đất hàng thang, số xuất gia nhiều như lông trâu, nhưng người đắc đạo như sừng thỏ, xuất gia như ngư mao, đắc đạo như thố giác. Lời này có thể hình dung cho điều vừa nói trên. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là bậc đã kinh nghiệm qua con đường thành Phật, biết rõ lối nào dễ bước, nẻo nào khó đi. Vì thế Ngài mới vận lòng bi trí, đặc biệt mở ra pháp môn niệm Phật. Người tu môn này tuy chưa dứt phiền não mà có thể đối nghiệp phản sanh. Khi về đến Tây Phương rồi, nhờ nhiều thắng duyên của cảnh ấy, sự tiến tu chứng đạo rất dễ dàng, như cầm lấy món đồ trước mắt. Đức Thế Tôn đã có lòng đại bi như thế, lẽ ra mọi người đều được đắc độ với pháp môn này, nhưng kẻ phản sanh lại có phần ít là tại sao? Đó là bởi chúng sanh trí kém, nghiệp nặng, hoặc nghe lời Phật nói không chịu tu, hoặc tuy tu mà lòng tín nguyện không chí thiết, hoặc tuy niệm Phật mà chỗ dụng công không đúng với lời Phật dạy. Vì thế tuy có tu thành vẫn không đem đến thành quả. Đó là lỗi ở người chứ không phải ở pháp. Kinh Hoa Nghiêm nói, lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành, lòng tin hay tụ quả bồ đề của Phật. Thế nên đối với người tu, đức tin có tính cách rất trọng yếu. Nếu mất đức tin, chẳng những nền tảng tiến đạo phải bị sụp đổ, mà tất cả công hạnh giải thoát cũng không thành. Đức tin này không phải mê tín, chính là lòng tin nương theo trí huệ, là sự đặt trọn vẹn niềm tin vào lời của Phật, Bồ Tát và chư vị tổ sư đã dạy trong kinh điển. Tại sao đã nương theo trí huệ lại còn phải đặt trọn vẹn niềm tin vào lời dạy của những bậc ấy? Bởi môn tịnh độ thuộc pháp đại thừa đã là đại pháp, tức nói nhiều cảnh giới siêu việt khác thường, nên có những điều mà trí huệ phàm phu không thể suy lường nổi. Khi xưa trên hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn nói kinh Pháp Hoa, có 5.000 bậc đại đức thanh văn đã chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàng đến tứ quả A-la-hán, không tin tưởng lui ra khỏi pháp tịch. Đối với cảnh chính Đức Phật còn đại thế thân nói pháp với các vị thanh văn, thánh giả trí huệ đã siêu thường mà còn có sự không tin, thì ta thấy pháp đại thừa chẳng phải dễ tin hiểu. Cho nên trong kinh Đại Thừa có nhiều chỗ Đức Phật bảo đừng nói cho kẻ nhiều kiến chấp, thiếu lòng tin nghe, vì e họ sinh lòng khinh báng mà mang tội. Đến khi Đại Thừa Pháp được lan truyền rộng, các vị cổ đức khuyên người học Phật, khi nghiên cứu về loại kinh này, chỗ nào dùng trí huệ hiểu được, cố nhiên là tốt. Chỗ nào suy gẫm không thấu triệt, vẫn đặt trọn cả niềm tin nơi lời của Đức Thế Tôn. Như thế mới tránh khỏi tội lỗi khinh báng Đại Pháp và không mất phần lợi ích. Trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Bổn Sư đã đô ba phen nhắc nhở về lòng tin như các đoạn. Cho nên Xá Lợi Phất, các ông phải nên tin nhận lời ta và lời nói của chư Phật. Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, các đức Phật kia cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta mà nói lời như sau. Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm được việc rất khó khăn, ít có. Ngài đã có thể ở trong đời ác năm trượt là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt của quốc độ Ta Bà, chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề, vì các chúng sanh nói ra pháp môn mà tất cả thế gian đều khó tin ấy. xá lợi phước, nên biết ta ở trong đời ác năm trượt, làm việc khó khăn sau đây mà đắc quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, vì tất cả thế gian nói ra pháp khó tin này thật là điều rất khó. Đức Thế Tôn trí huệ nhiệm màu mà đã nói những lời ấy thì biết pháp tịnh độ thật khó tin, và lòng tin là điều rất quan hệ. Nhiều vị cổ đức cũng bảo pháp môn tịnh độ rất khó thâm tín, như hạng phàm phu đã gieo căn lành niệm Phật và bậc Đăng Địa Bồ Tát mới tin nhận được mà thôi. Ngoài ra, những chúng sinh khác cho đến hàng nhị thừa hoặc quyền vị Bồ Tát đôi khi cũng không tin nhận pháp môn này. Khi xem những lời như trên, ban sơ bút giả cũng lấy làm lạ, tự hỏi tại sao đệ tử Phật lại không tin lời của Phật. Hàng nhị thừa và quyền vị Bồ Tát trí huệ siêu việt, chỗ tu chứng đã cao, sao lại không tin pháp môn tịnh độ? Nhưng về sau khi thấy trong hàng xuất gia có những vị giảng giáo lý tinh thông, sao lại không tin cõi cực lạc và bài bác sự niệm Phật vãng sanh, chừng đó mới công nhận lời kia là đúng. Nhưng đây là truyền tâm kinh, thấy nói đạo nhãn của bậc A-la-hán và bất chi Phật chỉ ở trong phạm vi tam thiên đại thiên thế giới, gồm 1.000 triệu thái dương hệ, mà môn tịnh độ thuộc về giới ngoài đại pháp, cõi cực lạc ở ngoài đại thiên thế giới. Như vậy, làm sao hàng cực quả nhị thừa có thể thấy biết tin nhận được? Còn hàng quyền vị Bồ Tát chưa chứng vào cảnh giới đại phương đẳng, chưa thấy được 10 phương tịnh độ, nên có việc không tin nhận lẽ dĩ nhiên. Điểm căn yếu của môn niệm Phật là tín, nguyện, hạnh. 3 điều này tương quan với nhau như cái đảnh có 3 chân, thiếu một tức phải sụp đổ. Trong đây, tín lại là nền tảng. Nếu thiếu nhu yếu này thì không thể khởi sanh nguyện và phát động hạnh tu trì cho thiết thực. Riêng về điểm tín, đại khái có 3 điều. Trước tiên, phải tin lời Đức Thế Tôn nói, nhận chắc cõi cực lạc, từ nhân vật đến cảnh giới đều có thực. Kế đó, phải tin Đức A-di-đà, không có lời nguyện dối. Chúng sanh dù nghiệp nặng, nếu niệm đến danh hiệu Ngài, quyết định sẽ được tiếp dẫn vãng sanh. Thứ ba, phải tin tam niệm Phật, nguyện về cõi Phật, quyết sẽ được thấy Phật được vãng sanh. Nhân nào quả ấy không thể sai lạc. 3 điều này chỉ là thái yếu, nếu suy diễn ra rộng, trong ấy gồm có 6 phần. Tin mình, tin Phật, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Điều thứ nhất, bao gồm tin lời Phật và tin sự, lý tịnh độ đều có thực. Điều thứ hai, bao gồm tin đại nguyện của Phật A-di-đà và tha lực tiếp dẫn của Ngài. Điều thứ ba, bao gồm tin bản tâm mình, nguyện lực mình và nhân cùng quả của công hạnh niệm Phật. Nhân chắc 3 điều vừa nói mới gọi là tin sâu. Lại tin sâu không phải thuộc lời nói bên ngoài hay ý nghĩa phân biệt, mà là sự thể nhận, là tâm trong sạch, không còn một điểm nghi ngờ. Cho nên khi xưa, ông Vương Trọng Hối hỏi một vị thiện trí thức, làm sao quyết chắc được sanh về cực lạc? Vị ấy đáp, chỉ tin nhận sâu là chắc chắn được vãng sanh. Ông ghi nhận và ngộ giải lời nói ấy, quả nhiên về sau được tuệ thành như ý nguyện. Sự tin sâu có ích lợi là như thế. Thank you. làm giảm phá niềm tin. Trong giới tu hành, có những kẻ cũng khuyên dạy niệm Phật, song lại giáo hóa theo cách thức của ngoại đạo. Lại có những vị vì chưa thông hiểu hay nhận thức sai lạc về tịnh độ nên sanh ra bài bán. Đại khái như bảo, tịnh độ là môn hành trì của ông già bà cả, hạng tâm cơ thấp kém. Tu tịnh độ là ỷ lại yếu hèn, không thể tự lực giải thoát nổi, phải nhờ cậy vào tha lực. Hay niệm Phật là pháp hữu bại. Chờ chết chỉ độ tử chứ không độ sanh. Những sự lạm dụng và hiểu lầm trên đây có mối hại dẫn dắt quần chúng theo đường tà và khiến thối chuyển, cùng hủy hoại niềm tin của người niệm Phật, nên cần phải giải thích để làm sáng tỏ pháp môn tịnh độ. Xin để qua những người không tin nhân quả Phật pháp mà chỉ nhìn xét những vị có hình thức dính dáng với đạo Phật. Có những người hình thức là tăng ni, cũng ở chùa hay am cốc, nhưng không học hiểu Phật pháp, chỉ tu luyện theo bàn môn. Họ là những kẻ mang chiêu bài Phật giáo bán tạp hóa ngoại đạo. Những người này và đồ chúng của họ đều bí mật truyền đạo cho nhau. Nhiều người tuy nói tham thiền, song kỳ thật chuyên luyện điển, hoàn toàn không hiểu thiền là gì. Đối với môn tịnh độ, họ bảo phải tưởng câu niệm Phật từ đơn điền thẳng tắt ra sau lưng, đi dọc lên theo xương sống, rồi vòng xuống trở lại đơn điền, gọi là chuyển pháp luân. Đó là cách luyện khai thông hai mạch nhâm đốc theo ngoại phái, không phải của đạo Phật. Có kẻ dạy phải nín thở niệm Phật luôn một hơi, rồi nuốt ực nước bọt một cái, gọi là để củng cố chân nguyên. Có kẻ đem sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật bố khắp châu thân. Có người lại giải thích kinh A Di Đà theo ngoại thuyết như ao sen thất bảo là bao tử, bảy hàng cây báo là xương sườn, bát công đức thủy là máu tủy và các thứ nước không trong sạch trong thân. Những kẻ đã mượn Phật pháp để tu theo ngoại đạo này đâu phải là chánh tín, làm sao được vãng sanh giải thoát. Ngoài những kẻ ngoại đạo nương bóng Phật pháp, còn lại là những vị đệ tử chánh thức của Phật. Trong đây có nhiều vị tuy tin hiểu pháp niệm Phật, công nhận lời Phật dạy về môn này, song tịnh độ không phải là tâm nguyện sở thích của họ, nên họ tu theo các môn khác. Những người này đều là những bậc tu hành chân chánh trong Phật pháp, song cũng có một ít người vì học theo giáo lý của các tông phái khác, không hiểu sâu về tịnh độ, lại do tư tưởng môn đình, chẳng những không tin tịnh độ tông, còn sanh lòng hủy bám. Lệ như có người theo thiền tông, mới tu học thiền chưa bao lâu, đã phản đối niệm Phật. Họ đâu biết rằng nhiều bậc đại đức cao tăng khi xưa như các ngài Vĩnh Minh Thiền Sư, Tử Tâm Tân Thiền Sư, Thiên Y Hoài Thiền Sư, Phương Chiếu Bản Thiền Sư, Từ Thọ Thâm Thiền Sư, Nam Nhạc Tư Thiền Sư, Pháp Chiếu Thiền Sư, Tịnh Yếu Thiền Sư, Tịnh Từ Đại Thông Thiền Sư, Thiên Thai Hoài Ngọc Thiền Sư, Đạo Tân Thiền Sư, Đạo Xước Thiền Sư, Tỳ Lăng Pháp Chân Thiền Sư, Cô Tô Thủ Nạp Thiền Sư, Bắc Nhàn Giảng Thiền Sư, Thiên Mục Lễ Thiền Sư, v.v. Là những vị siêu xuất bên thiền tông, sau khi tham ngộ được minh tâm kiến tánh, đều quy hướng về tịnh độ. Những vị này, đối với thiền, họ là bậc đại tri thức hoàn hóa về tông môn. Đối với tịnh, họ là bậc đại danh đức khuyên dạy niệm Phật. Điều này có thể chứng minh tịnh độ và thiền tông đều không chướng ngại nhau, hà tất phải đem lòng hủy bán. Lại như một vị cao tăng mới thị tịch gần đây là Hư Vân Thiền Sư, ai cũng nhận là bậc siêu ngộ. Nhưng khi ở thiền đường thì ngài giảng về đạo lý tham thiền, ở niệm Phật đường ngài lại khuyên dạy về niệm Phật. Với môn tịnh độ, chẳng những ngài không phản đối mà lại còn tán dương. Vậy thử hỏi, những người vừa mới tu thiền đã vội bác niệm Phật, sự học hiểu và công phu hành trì có bằng các bậc cao đức trên đây chăng? Lại như những người theo Duy Thức Tông, mới học Duy Thức chưa bao lâu đã phản đối niệm Phật. Họ không biết rằng vị đệ nhất tổ sư khai sáng về Duy Thức Tông ở Trung Hoa là Ngài Huyền Trang, mà hiện nay họ đang thừa học đã không phản đối lại còn truyền dương môn niệm Phật. Bằng chứng là khi Ngài thỉnh kinh ở Ấn Độ về, có đem theo quyển kinh A-di-đà bằng phạn văn, dịch thành tân bản, nhan đề là Sinh Tán Tịnh Độ Nhiếp Thọ Kinh. Cho đến vị tổ thứ hai bên tông Duy Thức là Khuy Cơ Đại Sư cũng trứ tác thành một quyển A-di-đà kinh sớ và ba quyển A-di-đà kinh thông tán sớ. Và Thái Hư Đại Sư, một vị cao tăng cận đại ở Trung Hoa, mọi người đều công nhận Ngài làm bậc thạc học trung hưng về Duy Thức Tông. Nhưng khi có người tu tịnh độ thỉnh đại sư chỉ dạy thì Ngài cũng giảng thuyết về niệm Phật. Những lời khai thị về tịnh độ tông của Ngài có đến 7 thiên mà hiện nay chùa Thiện Đạo ở Đài Bắc còn ấn bản lưu hành. Thế thì biết những bậc cao đức bên Duy Thức Tông chẳng những không bài bác tịnh độ mà trái lại còn hoằng hóa tán dương. Xin thử hỏi, những người học Duy Thức chưa bao lâu mà phản đối tịnh độ, sự học vấn tu trì có bằng các bậc tiền bối đó chăng? Bước đầu vào cửa tịnh độ cần có sự tin hiểu chính xác. Nếu thiếu đức tin, làm sao phát nguyện và hành trì? Như trên thử xét qua, ta thấy đại lược có ba hạng người gây sự giảm phá cho giáo thuyết tịnh độ. Một là hạng người thế gian không tin nhân quả Phật Pháp nên hủy bán niệm Phật. Hai là hạng tu theo hàng bàn môn lạm dụng hình thức Phật Pháp, chỉ dạy niệm Phật theo lối sai lầm. Ba là những người trong chánh Pháp, sự nhận thức đối với môn tịnh độ còn nông cạn đơn sơ nên xem thường và bài bán. Mấy điều kiểm duyệt như trên, người niệm Phật cần phải biết qua, nhận định đâu là tà chánh ngụy chân để giữ vững lòng tin trên bước đường tu tiến.